Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Chi Phương phụ trách với chủ đề chính, chỉ trong một tháng Donald Trump làm xáo trộn nước Mỹ như thế nào. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của Patricia Cagley, tác giả của Mưa trên biển vắng và Muôn đời thiết tha. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, cũng do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Phải chăng trí tuệ nhân tạo tác động đến ngành sản xuất trò chơi điện tử. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, một tuần lễ với những thay đổi đến chóng mặt từ bên kia Đại Tây Dương là mối quan tâm chính của các tuần báo châu Âu. Trên trang bìa của International là hình vẽ hai ông Donald Trump và Vladimir Putin trong chiếc áo choàng đen phù thủy ngồi trước bàn cờ. Xa xa là lá cờ Ukraine và châu Âu chạy tít. Ukraine, châu Âu bị loại ra ngoài cuộc chơi. Tương tự với hình ông Trump và Putin đang đối thoại, Lesbeth nhận định Ukraine, châu Âu lép vế. The Economist chọn hình vẽ trang bìa là chiếc bàn chài nổi tiếng của ông chủ Điện Kremlin. Ở đầu mút là Trump và Putin nhấn mạnh đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của châu Âu. Cũng với ảnh ghép giữa Tổng thống thứ 47 của Mỹ và nhà độc tài Moscow Leon Uvalos chạy tựa trang bìa Ukraine, cuộc mặc cả vĩ đại là Khoa Hebdo lại ra số đặc biệt. Le Pen đưa chân dung Tổng thống Zelensky đầy ưu tư với dòng tích lớn động viên hãy đứng vững.
Báo Le Pen nhận định là không có cơn ác mộng nào tệ hại hơn cho Tổng thống Zelensky như thế. Bị Hoa Kỳ bỏ rơi trong khi châu Âu chưa thể trợ giúp, không được tham dự vào cuộc thương lượng giữa Trump và Putin. Bị đặt trước chuyện đã rồi dưới áp lực chiến trường, Tổng thống Ukraine vẫn tìm được sức lực để từ chối đề nghị về đất hiếm của phía Mỹ. Nhưng ông quá đơn độc trong đêm đen vô tận theo Le Pen.
Tại Munich, đại biểu những nước vẫn coi Hoa Kỳ là đồng minh choáng váng, mặc cho chiến tranh thương mại, tham vọng của Trump về Greenland, Canada, Panama, nhiều người vẫn còn hy vọng. Rồi đến loan báo cuộc gặp Mỹ-Nga không có Ukraine lẫn châu Âu, chiếc búa tiếp theo giáng xuống là những cáo buộc của ông Vance. Trong một thời gian quá lâu, châu Âu lo cho phúc lợi xã hội thay vì quốc phòng, ngỡ rằng hòa bình vĩnh viễn được người Mỹ bảo vệ, đến nỗi quân đội Anh chỉ có đạn đủ dùng trong vài ngày, Pháp không thể bảo vệ một chiến tuyến xa quá 80 cây số, Đức thì không đủ trang bị. Ngay từ 2007, Putin đã có những tuyên bố thù địch với phương Tây. Từ 2008 đã tấn công Georgia, nhưng 17 năm sau châu Âu vẫn chưa tỉnh giấc. Việc Washington thông báo nói chuyện tay đôi với Moscow không chỉ thô bạo mà còn nguy hiểm, làm tinh thần của những người lính đã chiến đấu anh dũng với kẻ địch mạnh hơn suốt 3 năm qua có thể xuống thấp, gây chia rẽ trong các nước NATO, khiến Putin dấn lên và nhất là chưa đàm phán đã dâng lên tận miệng tất cả những gì mà Nga đòi hỏi, thậm chí còn nhiều hơn.
Tổng thống Donald Trump muốn hành động nhanh nên sẵn sàng nhượng bộ mọi thứ, thậm chí bỏ rơi khu vực Đông Âu. Ngoại trưởng Litva nhận xét là ông Trump không thể đơn phương hứa với Putin không mở rộng khối NATO, vì như vậy cần có sự đồng ý của tất cả các thành viên. Nhưng ông ta có thể rút Mỹ khỏi Sườn Đông, điều này cũng đủ tạo ra một tác động tương tự.
Con đường thênh thang mở ra cho kẻ săn mồi Putin, tình hình còn có thể tệ hơn cả Munich 1938. Hồi đó, hai thủ tướng Chamberlain của Anh và Daladier của Pháp thỏa hiệp để có thời gian tái vũ trang, nhưng đã sai khi nghĩ rằng tặng một mảnh của tiệp khắc cũng đủ để con quái vật quốc xã hài lòng. Ngày nay ngược lại, Hoa Kỳ có sức mạnh vô song, chẳng việc gì phải sợ Moscow. Quân đội Nga đánh mãi 3 năm qua vẫn không khuất phục được Kiev. Nhưng Tổng thống Mỹ chừng như lại thích Putin với sự cai trị độc tài, khả năng thao túng bầu cử để tại vị hầu như vĩnh viễn, làm giàu cho bản thân và phe của ông ta. Cũng có thể ông Trump muốn tách Nga khỏi liên minh với Trung Quốc, nhưng Tập và Putin quá cần nhau để giữ vững chế độ. Đối với châu Âu, sự hiếu chiến của Putin cộng với sự bỏ rơi của Hoa Kỳ là mối đe dọa tồn vong. Để tồn tại, châu lục phải chứng tỏ mạnh mẽ và đoàn kết là nhiệm vụ lịch sử vô cùng nặng nề.
Le Nouvel Lopes ngậm ngùi đã 3 năm rồi. 3 năm kể từ cái ngày đáng nguyền rủa 24 tháng 2 2022 khi Tổng thống Nga Putin khởi động cuộc chiến tranh tổng lực đẫm máu và tàn bạo trên lãnh thổ nước láng giềng Ukraine. Mọi người đều nhớ câu trả lời của Tổng thống Zelensky khi người Mỹ đề nghị chạy trốn, đó là tôi cần đạn dược chứ không cần một chiếc taxi.
Người Ukraine lao vào cuộc chiến đấu vệ quốc với lòng can trường chưa từng thấy. Châu Âu sau sự sững sờ ban đầu đã biết nhất trí trừng phạt Putin, hỗ trợ Kiev. 3 năm sau, cần nhận ra một thực tế là châu Âu không biết nắm lấy cơ hội thời Biden để trợ giúp đúng mức Ukraine. Còn giờ đây, ông Trump không chỉ hành xử như mafia đòi chân nạp nguồn đất hiếm để được bảo kê, mà còn muốn nói chuyện trực tiếp với Putin. Một món quà ngoài mong muốn cho kẻ đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã. Zelensky, Putin, Trump, người tốt, kẻ ác và ông Trump tham gia một cuộc mặc cả đầy bi kịch trong khi cuộc tàn sát tiếp diễn. Phía Ukraine, Wall Street Journal cho rằng có 80.000 chiến sĩ hy sinh, còn phía Nga thì tình báo Anh đánh giá số thiệt hại lên đến 200.000. Tất nhiên ai cũng muốn hòa bình, nhưng một thỏa thuận tồi theo kiểu Trump có thể cổ vũ Putin lại tấn công các láng giềng, thậm chí đe dọa toàn châu Âu. Vẫn phải quay lại với câu ngạn ngữ Latin, nếu muốn hòa bình hãy chuẩn bị chiến tranh. Phải chăng nên tịch thu hẳn các tài sản Nga đang bị đóng băng ở các ngân hàng thay vì chỉ sử dụng tiền lời, và cùng đi vay 500 tỷ đô la cho quốc phòng, xây dựng một quân đội châu Âu, châu lục phải chủ động với định mệnh của mình.
Tuần báo L'Express nhắc lại câu nói của Henry Kissinger vào thời điểm sắp trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ năm 1970, đó là châu Âu có số điện thoại nào hay không? Nửa thế kỷ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không buồn gọi cho Chủ tịch Liên hiệp châu Âu bà Ursula von der Leyen, nhưng lại trò chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ với người đồng chí Vladimir Putin để quyết định số phận của Ukraine, coi châu Âu như không tồn tại.
Hồi tháng 8 2022, trả lời L'Express sau 6 tháng chiến đấu, ông Zelensky khẳng định mục tiêu tái lập đường biên giới cũ. Người cựu diễn viên hài trở thành nhà lãnh đạo chiến tranh bày tỏ lo ngại phương Tây sẽ mệt mỏi trước một cuộc chiến có nguy cơ kéo dài. 3 năm sau, mối lo thành sự thật và chú Sam, đúng hơn là bác Trump, chuẩn bị ra đi. Tổng thống Mỹ mơ đến giải Nobel hòa bình. Nay hòa bình có thể trong tầm tay, nhưng thật là thảm hại. Phải chăng đã quá trễ, hồi tiếp đã có thể hình dung nhà độc tài Putin nung nấu trả thù, sẽ không tha Georgia, Moldova, các nước Baltic hoặc Ba Lan, châu Âu được tặng giải Nobel hòa bình hồi cuối năm 2012 phải tỉnh thức vào lúc mạng xã hội do Mỹ thống trị và có sự can thiệp của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Nhưng để nói không trước Washington và Moscow, cần có sức mạnh kinh tế và quân sự. Tác giả Alan Minh đề nghị Pháp nên chìa ra lá bài sức mạnh nguyên tử. Khác với các nước lớn châu Âu khác, Pháp không phải là cường quốc quân sự quy ước mà là cường quốc nguyên tử duy nhất của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt là hoàn toàn độc lập với Hoa Kỳ. Anh Quốc tuy cũng có vũ khí hạt nhân nhưng Mỹ cũng cùng cầm chìa khóa, hoặc là Pháp chỉ dùng đến vũ khí quy ước với ngân sách và phương tiện hạn chế, hoặc sử dụng sức mạnh nguyên tử để răn đe. Cùng với Anh có sự đồng ý của Mỹ để bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi ngưng bắn và cho các nước châu Âu khác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Châu Âu phải phản ứng như thế nào trước việc Trump và Putin phá hoại trật tự quốc tế sau đệ nhị thế chiến là vấn đề cũng được The Economist đặt ra. Châu Lục vừa trải qua một tuần lễ đen tối nhất kể từ sau khi bức màn sắt thời chiến tranh lạnh sụp đổ.
Ông Trump cáo buộc Ukraine gây chiến, nói Tổng thống Zelensky là độc tài và lại còn có ý định tái lập quan hệ với Putin trong một cuộc họp thượng đỉnh long trọng ở Trump Tower hay quảng trường đỏ chăng. Nga là một cỗ máy chiến tranh sở hữu số vũ khí nguyên tử lớn lao, nhưng là một nền kinh tế trung bình đang xuống dốc. Châu Âu cần ý thức được thế mạnh của mình, dù tăng trưởng chậm, nhưng châu Lục vẫn là người khổng lồ kinh tế và thương mại, có nhân tài đông đảo và có kỹ năng, nay cần gia tăng sức mạnh quân sự. Cũng trên The Economist, bà Sanna Marin, cựu thủ tướng Phần Lan, nhấn mạnh châu Âu phải thoát khỏi ảo tưởng nguy hiểm là mình yếu đuối. Các thành viên NATO của châu Âu có tổng GDP là 23.000 tỷ đô la, gấp 10 lần qua so với Nga. Trong 6 tháng qua, Nga đã bị lăng nhục ở Syria, không thể đánh bật nổi 3 lữ đoàn Ukraine khỏi khu vực Kursk và chịu hơn 200.000 thương vong khi tiến quân một khoảng cách chỉ bằng từ trung tâm London đến phi trường Heathrow. Những bước tiến của Nga trên chiến trường trong năm qua là rất nhỏ, phải trả giá bằng hơn 4.000 thương vong của binh lính trên mỗi cây số. Theo một nghiên cứu mới nhất của Viện Tony Blair, thêm 40 tỷ đô la mỗi năm cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ tương đương 0,2% GDP của các thành viên NATO châu Âu. Với những tổn thất cực lớn và nền kinh tế bấp bênh, chiến tranh tiếp diễn cuối cùng sẽ đưa Nga vào thảm họa quân sự và kinh tế.
Trước mắt, châu lục phải có tiếng nói thống nhất khi trao đổi với Ukraine, Nga và Hoa Kỳ, tăng cường cấm vận Moscow cho dù Mỹ có giảm nhẹ trừng phạt. Đơn phương sử dụng hơn 200 tỷ đô la của Nga đang đóng băng để giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu và tái vũ trang trong lúc viện trợ của Mỹ đang cạn dần.
Về trung hạn, nếu không còn trông cậy vào Mỹ thì phải sở hữu phi cơ vận tải hạng nặng riêng, hệ thống hậu cần, giám sát, nói chung là tất cả, nên bắt đầu thảo luận về cách thức Anh và Pháp sử dụng vũ khí nguyên tử để bảo vệ châu lục sẽ vô cùng tốn kém, chi quốc phòng có thể lên đến 4-5% tổng sản phẩm nội địa, nhưng tỷ lệ này là bình thường trong thời chiến tranh lạnh. The Economist đánh giá sẽ phải chi thêm hơn 300 tỷ euro một năm, một phần trong số đó có thể từ việc huy động tín dụng chung hoặc từng nước. Bên cạnh đó phải giảm phúc lợi xã hội.
Cơn ác mộng mà Putin và nay là ông Trump gợi ra buộc châu Âu phải thay đổi cách tổ chức vốn đang làm chậm lại việc ra quyết định. Nhân tố quan trọng như Anh Quốc không được tính đến, các nước như Hungary có thể thường xuyên có hành động phá hoại, còn Tây Ban Nha luôn ngần ngại không muốn tái vũ trang.
Tất cả chừng như phi lý, NATO trên thực tế là liên minh thành công nhất trên thế giới từ trước đến nay. Trong bài xã luận Munich hay đầu hàng, Le Bon nhắc lại hồi năm 1938, Churchill đã đả kích ông Chamberlain sau khi ký thỏa thuận Munich. Ông có sự chọn lựa giữa chiến tranh và sự ô nhục. Ông đã chọn ô nhục và nay thì có luôn chiến tranh. Năm 2025, sau một sự đầu hàng mới, Hoa Kỳ nhận lãnh ô nhục, nhưng chính châu Âu phải chịu đựng chiến tranh.
Ê, khách vị tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ đệ trình nghị quyết Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng không nêu nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ. Washington hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược của Hoa Kỳ. Đức kết thúc chiến dịch tranh cử quốc hội, phe bảo thủ và cực hữu thống lĩnh chính trường. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, chỉ trong một tháng Donald Trump làm xáo trộn nước Mỹ như thế nào.
Tổng thống Donald Trump đã khiến nước Mỹ xáo trộn như thế nào sau một tháng lên cầm quyền? Ukraine cầm cự trước Nga được bao lâu nếu Mỹ quay lưng? Tại Campuchia, tính mạng của hàng ngàn người bị đe dọa vì Hoa Kỳ ngừng hỗ trợ và phá bom mìn. Bắc Triều Tiên mở cửa trở lại, tiếp đón khách du lịch quốc tế. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Hôm thứ Năm vừa qua 20 tháng 2, Tổng thống Donald Trump đánh dấu một tháng quay trở lại Nhà Trắng. Những tuần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông được đánh dấu bằng việc bổ nhiệm nội các gây nhiều tranh cãi, nhất là vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của Pete Hegseth với cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Ông Trump cũng gây chú ý bằng cách đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Hoa Kỳ, gây ra sự phản đối trong nước và từ Tổng thống Mexico. Với khẩu hiệu được duy trì từ nhiệm kỳ đầu America First, Tổng thống Trump đã mở ra nhiều mặt trận thương mại với Canada, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu bằng các chính sách thuế quan để bảo vệ thị trường nội địa. Tháng đầu tiên của chính quyền Trump cũng cho thấy vai trò của tỷ phú Elon Musk đứng đầu bộ hiệu quả chính phủ với các quyết định sa thải hàng loạt, cắt giảm nhiều khoản hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ.
Giáo sư Robert Collins thuộc Đại học DeLaval của Hoa Kỳ ví tháng đầu tiên của Trump giống như tuần trăng mật ở Nhà Trắng. Trả lời tạp chí Newsweek, ông Collins giải thích, Trump ở nhiệm kỳ 2 đã hành động nhanh chóng và phá vỡ mọi thứ để xây dựng lại chính phủ theo hình ảnh của mình. Bởi vì ông Trump hiểu rằng một khi dư luận bắt đầu chống lại mình thì sẽ dần mất đi những người ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa Quốc hội ở các bang dao động vì họ sẽ lo lắng về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của mình. Như vậy, ông ấy có rất ít thời gian để hoàn thành chương trình nghị sự. Về phần mình, bà Anne Desin, chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ, giảng viên tại Đại học Paris Nanterre, trả lời RFI Pháp ngữ nhận định như sau. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump vào khoảng 50%, nhưng đang bắt đầu giảm xuống vì tỷ lệ lạm phát đang tăng trở lại. Cuộc truy quét người di cư, những người nhập cư không giấy tờ, khiến cho những người này phải kín tiếng, sợ hãi và ngừng tiêu dùng. Ở một số thành phố, các cửa hàng cố gắng giữ khách, có nguy cơ phải đóng cửa hàng loạt, thêm vào đó đe dọa tăng thuế quan hay sự trả đũa của các nước khác đối với Hoa Kỳ cũng có thể khiến tình trạng lạm phát trầm trọng hơn. Những lời hứa của ông Trump đã tác động nhiều đến cử tri, những người do dự vì họ cho rằng chính quyền Biden không quan tâm đầy đủ đến những vấn đề lạm phát và sức mua. Nhưng hiện giờ, họ nhận ra rằng là giá trứng đã tăng gấp nhiều lần. Ông Trump cũng bắt đầu thừa nhận là sẽ có chút khó khăn, nhưng vì một mục đích tốt và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Như mọi khi, tức là ổn là nhờ có ông Trump. Về đối ngoại, sự can dự của Donald Trump vào cuộc chiến ở Ukraine cũng đã gây ra nhiều tranh cãi khi nguyên thủ Mỹ quay lưng lại với đồng minh châu Âu, bắt tay với Nga, gạt Ukraine khỏi bàn đàm phán hòa bình, thậm chí còn đưa ra những tuyên bố sai lệch gây sốc. Ví dụ như cho rằng chính Ukraine đã khai mào cuộc chiến chứ không phải Nga xâm lược. Ông Trump cũng chỉ trích những viện trợ cho Ukraine được cấp bởi chính quyền của Biden. Không còn sự yểm trợ của Hoa Kỳ, Ukraine có nguy cơ chỉ cầm cự được 6 tháng là tối đa trước đà tiến của Nga, theo nhận định từ Trung tướng Igor Romanenko của lực lượng vũ trang Ukraine, giải thích với trang Al Jazeera, và châu Âu cũng không thể thay thế viện trợ của Mỹ. Kể từ đầu cuộc chiến, Hoa Kỳ đã chi số tiền khổng lồ cho Kiev, theo Le Monde, là khoảng 70 tỷ đô la, chưa tính các khoản trợ cấp trực tiếp. Với những thiết bị quân sự như hệ thống phòng không, chống tên lửa Patriot được bố trí xung quanh các hạ tầng nhạy cảm hoặc là tại thủ đô Kiev. Để hệ thống Patriot hoạt động thì cũng cần rất nhiều tên lửa đánh chặn và cũng là do Mỹ cung cấp. Sự thay đổi lập trường của Hoa Kỳ cũng có thể ảnh hưởng đến việc chuyển giao F-16 cho Ukraine, vốn chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, hoặc đến những hỗ trợ liên quan đến chia sẻ thông tin tình báo và an ninh viễn thông của Ukraine. Cho đến nay thì vẫn chưa có tuyên bố công khai nào được đưa ra về việc này. Quỹ USS của Hoa Kỳ bị đóng băng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các vệ tinh Starlink. Không ai rõ Elon Musk có duy trì mạng lưới để vận hành các thiết bị đã được gửi đến Ukraine hay không.
Tại Đông Nam Á, theo AFP, việc Hoa Kỳ ngừng viện trợ nước ngoài đã tác động một phần đến các hoạt động giả phá mìn tại Việt Nam và cả Campuchia, nơi mà bom mìn do chiến tranh để lại trong 3 thập kỷ vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống của hàng ngàn người.
Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ cho các hoạt động dọn dẹp những nơi bị mìn và các loại đạn dược chưa nổ đe dọa. Trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã thả hàng ngàn tấn bom vào Campuchia vì cho rằng nước này chứa những kẻ nổi loạn cộng sản. Từ năm 1979, bom mìn đã khiến ít nhất 20.000 người chết tại nước này. Với chính sách mới của chính quyền Trump, một phần hoạt động giả phá mìn đã bị tạm ngưng, tác động đến công việc của 1.000 nhân viên và chuyên gia làm việc tại khu vực rộng 1.600 km2 là nơi sinh sống của gần 1 triệu người. Sau thông báo của Hoa Kỳ, Trung Quốc, một đồng minh lâu năm của Campuchia vào tháng này, đã hứa hỗ trợ 4,4 triệu đô la cho các hoạt động này. Tuy nhiên, hỗ trợ của Bắc Kinh chỉ gần bằng một nửa khoản tiền mà Washington cung cấp, tức là gần 10 triệu đô la mỗi năm. Campuchia là nước đã tiến hành các hoạt động giả phá mìn trên diện tích rộng nhất vào năm 2023, tương đương với khoảng 167 km2. Được coi là chuyên gia trong lĩnh vực này, Phnom Penh đã hỗ trợ đào tạo cho Ukraine khử mìn do cuộc chiến với Nga để lại.
Tại châu Á, tuần vừa qua cũng đánh dấu sự trở lại của những khách du lịch đầu tiên tại Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới từ 5 năm qua khi đại dịch COVID-19 nổ ra, khiến nước nước bị cô lập với thế giới.
Trong khi khách du lịch Nga được phép vào Bắc Triều Tiên từ tháng 2 năm 2024, sau khi Moscow và Bình Nhưỡng thắt chặt quan hệ, quốc gia này vẫn đóng cửa với khách du lịch từ các nước khác, ngay cả với khách Trung Quốc, từng chiếm 90% lượng khách vào Bắc Triều Tiên trước đại dịch. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, một công ty du lịch Trung Quốc cho biết là đã được Bình Nhưỡng bật đèn xanh, cho phép mở các tour du lịch đến khu vực Rayson, gần biên giới với Nga và Trung Quốc. Đây là khu vực duy nhất được thiết lập để đón du khách nước ngoài từ năm 1991. Ông Rowan Bird là điều hành tour của công ty du lịch Young Pioneer Tour có trụ sở tại Trung Quốc, là một trong những khách phương Tây đầu tiên quay trở lại Bắc Triều Tiên trong tuần này. Trả lời nhà báo Nicola Roca của RFI Pháp ngữ, ông Bert cho biết như sau.
Đại dịch COVID-19 vẫn hiện diện trong tâm trí của người dân Bắc Triều Tiên. Họ đo nhiệt độ tại cửa khẩu, hỏi xem tình trạng sức khỏe ra sao và thực hiện tất cả các biện pháp kiểm tra để chắc chắn rằng không ai gây ra vấn đề nào cho hệ thống y tế của nước này. Người dân rất vui mừng khi thấy những khách du lịch khác, không phải là người Nga. Ai cũng mong đợi rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm mở cửa trở lại đón khách, có thể vào tháng 4.
Tất cả các du khách đến Bắc Triều Tiên đều phải đăng ký với các tour du lịch có hướng dẫn viên, được Bình Nhưỡng phê duyệt, không được tự đi du lịch một mình. Du khách phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt, bao gồm các hạn chế về chụp ảnh, nói chuyện và giao lưu với người dân địa phương. Các tour thường có giá khởi điểm từ 645 euro cho một khách và kéo dài 4 đêm tại Kazan. Theo nhiều báo cáo, có khoảng 5.000 khách du lịch phương Tây đến thăm Bắc Triều Tiên hàng năm trước khi nước này đóng cửa biên giới vì đại dịch. Việc mở cửa trở lại của Bình Nhưỡng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu về ngoại tệ thay đổi trong chính sách ứng phó với đại dịch hoặc là nỗ lực nhằm tái hợp với cộng đồng quốc tế theo các điều kiện riêng của Bình Nhưỡng. Trong lĩnh vực văn hóa, Anh Quốc vừa mất đi quyền kiểm soát về sáng tạo của studio sản xuất phim James Bond vào tay tập đoàn Hoa Kỳ Amazon sau khi đạt được thỏa thuận với gia đình Broccoli, nhà sản xuất lâu năm của bộ phim huyền thoại, có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử của nền điện ảnh thứ bảy. Từ London, thông tin viên Emily Vang cho biết thêm thông tin.
Amazon đã mua lại studio James Bond MGM vào năm 2021, nhưng nhà sản xuất, kiểm soát sáng tạo thì vẫn nằm trong tay Anh Quốc. Bà Broccoli và Michael Winston, con gái và con rể của Cuppy Broccolo, là nhà sản xuất phụ trách việc nhượng quyền phim từ năm 1962 cùng với Dr. No. Cả hai đều giám sát tất cả các loạt phim về điệp viên 007 từ năm 1995. Barbara Broccoli và Michael Winston quản lý việc nhượng quyền cho đến thứ năm khi Amazon lên nắm quyền, phụ trách các lựa chọn về nghệ thuật, ví dụ như là sáng tạo tương lai của James Bond. Jeff Bezos ngay lập tức đã yêu cầu những người theo dõi trên mạng xã hội đưa ra các gợi ý, không loại trừ các dự án phái sinh theo cách mà Disney đã làm với Star Wars. Barbara Broccoli tỏ ra nghi ngờ với chính sách nghệ thuật của Amazon, nhưng anh trai của bà thì hy vọng nghỉ hưu và nhà sản xuất cho biết muốn dành thời gian vào những dự án khác. Số tiền chuyển nhượng không được tiết lộ.
Emeline Vang, Londres, RFI.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của Patricia Cagli, tác giả của Mưa trên biển vắng và Muôn đời thiết tha.
Góc vườn âm nhạc.
Thơm thiết bên anh, trọn đời bên anh, đi suốt đời rồi như bao hình.
Cho dù tên tuổi của Patricia Cagli có lẽ vẫn chưa quen thuộc lắm với công chúng, nhưng giới yêu nhạc Pháp chắc hẳn đã từng nghe qua những bản nhạc của tác giả này qua nhiều giọng ca nổi tiếng như Dalida hay Daniel Guichard. Một số bài hát do Patricia Cagli đồng sáng tác cũng đã được đặt thêm lời Việt, chẳng hạn như giai điệu Tất cả cho anh hay Muôn đời thiết tha.
Tout ce que tu peux être pour moi, tu le sais par un simple regard. Cet amour dont je brûle pour toi, il éclate partout, tu peux le voir. Tout ce que je peux être pour toi, moi pourtant je croyais le savoir. Mais chaque fois que tombe le soir, mon amour est plus grand, il est immense.
Tên thật là Rosetta Ardito, Patricia Cagli sinh tại miền Nam nước Ý. Khi lớn lên, cô theo gia đình sang Bỉ định cư, nơi cha cô được tuyển làm thợ mỏ. Đến tuổi trưởng thành, cô bắt đầu đi hát, tham gia các liên hoan địa phương, nhưng không cho bố mẹ hay biết. Bất chấp lời khuyên của gia đình, cô quyết định rời nước Bỉ đến Pháp lập nghiệp. Thời gian đầu ở Paris tương đối khó khăn. Ban ngày, cô làm công việc rửa chén, phụ bếp trong các quán ăn. Buổi tối, Patricia tham gia các buổi casting, ghi tên vào các cuộc thi hát với hy vọng ký được hợp đồng ghi âm đĩa nhạc. Dịp may đến với Patricia Carly khi cô ngẫu nhiên gặp vợ của nhà sản xuất nổi tiếng Eddie Barclay. Nhờ vào sự gửi gắm của bà, Patricia được giới thiệu với nhóm sáng tác Leo Messier vào đầu những năm 1960. Sau vài lần ghi âm không thành công, cô thành danh vào năm 1963 với nhạc phẩm Demain tu te maries, Ngày mai anh lên xe hoa, từng được nữ ca sĩ Lệ Thu Amber Nguyễn phóng tác sang lời Việt. Trên đà thành công, Patricia Carly ghi âm bản nhạc Je suis à toi, Em thuộc về anh. Đây là phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm tiếng Ý Non o l'età per amati, từng đoạt giải nhất vào đầu năm 1964 nhưng kỳ liên hoan ca nhạc thành phố San Remo. Đĩa hát thứ ba cũng ăn khách không kém, mang tựa đề Ce que tu es pour moi. Đây cũng là một bản phóng tác của một tình khúc tiếng Ý Tucina Cosa Grande. Có lẽ cũng vì Patricia là người gốc Ý, cho nên trong giai đoạn đầu sự nghiệp, cô thường hay chọn phóng tác những giai điệu lời ca gần gũi nhất với mình. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được phóng tác nhiều lần. Lời đầu tiên có tựa đề Anh là tất cả, lời của Julie Quang do Minh Xuân ghi âm. Lời thứ nhì là của tác giả Vũ Xuân Hùng, phóng tác thành giai điệu Muôn đời thiết tha do nữ ca sĩ Ngọc Lan trình bày.
Những thương yêu em mong chờ riêng nơi anh có bao nhiêu, chỉ một ánh mắt đắm đuối. Trái tim em là tình yêu đang dâng cao, làm vụ tan đi thân em trong khát vọng. Phút giây em đang mong chờ đêm mãi mãi, ngỡ như anh đã hiểu biết rất rõ.
Trong lúc đang thành công, bất đồng lại nảy sinh giữa Patricia Carly với nhà sản xuất Leo Messier. Hai người đã từng sống chung với nhau trong nhiều năm, và quan hệ tình cảm khi xấu đi cũng ảnh hưởng đến sự hợp tác của họ. Vào đầu những năm 1970, Patricia Carly mới chuyển qua sáng tác cho nhiều nghệ sĩ cùng thời như Dalida hay Mireille Mathieu. Sau khi ly hôn, cô ít còn gặp nhà sản xuất Leo Messier và chủ yếu hợp tác với các tác giả nổi tiếng như Eddie Marnay. Cô thành công với nhạc phẩm Vivre pour toi, Mourir pour toi. Nhạc phẩm này từng được dịch sang tiếng Việt thành giai điệu mang tựa đề Tất cả cho anh do Kiều Nga trình bày.
Vắng chàng mây xám buồn ra buốt trôi, có chàng tia nắng hồng ấm đôi làn môi. Cõi đời sẽ chẳng còn những tối đêm đen dài, tình yêu đã mang lại ánh mặt trời. Thế rồi em đến tựa giấc cuốn xoay, xoay tròn thế giới tràn biết bao đổi thay. Ơi hỡi chàng, có biết rằng em đã dâng cho anh tình yêu rất chân thành, chẳng ngại ngùng.
Tuy thành công nhờ soạn nhạc và đặt lời cho khá nhiều bài ăn khách, nhưng vào giữa những năm 1970, Patricia Carly lâm bệnh nặng và buộc phải ngừng hẳn mọi công việc. Mãi đến năm 1978, khi căn bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, thì Patricia lúc ấy mới cho phát hành một ca khúc mới, và một cách bất ngờ đĩa hát này lại gặt hái được nhiều thành công. Nhưng niềm vui không được trọn vẹn bao lâu. Chỉ vài năm sau, căn bệnh ung thư tái phát, và kể từ đó, các sáng tác của nghệ sĩ này trở nên khan hiếm. Patricia Carly xa lánh hẳn ánh đèn sân khấu và ống kính truyền hình. Album cuối cùng của cô được phát hành vào năm 2000, xen kẽ những bản nhạc nổi tiếng với một số bài hát mới. Và những dịp này, Patricia Carli đã nhận được giải thưởng dành cho những ngòi bút sáng tác xuất sắc của Hiệp hội các tác giả Pháp SACEM. Trong số những bài hát nổi tiếng của Patricia Carli có nhạc phẩm Je ne pourrai jamais t'oublier. Patricia đồng sáng tác bài này với nhạc sĩ trẻ tuổi người Bulgaria Emin Dimitrov cho nữ danh ca Nicoleta vào năm 1970. Giai điệu này sau đó được phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Mưa trên biển vắng và từng được nhiều nghệ sĩ ghi âm lại như Ngọc Lan, Như Quỳnh, Thủy Dung. Đối với công chúng, gương mặt của Patricia Carli có vẻ vẫn còn hơi xa lạ, nhưng giới yêu nhạc Pháp là nhớ thuộc lòng một số giai điệu mềm mại mượt mà của tác giả. Cho dù người phải đi xa, nhưng tim vẫn còn tất cả. Một lần chỉ thoáng nghe qua, muôn đời bỗng dưng thiết tha.
Mưa buồn mãi rơi trên điện xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trao êm đềm. Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây xa trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm. Ôi khát nguyện đêm nào bước chân đôi ta in hằn sóng đã xóa nhòa.
Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Trí tuệ nhân tạo tác động thế nào đến ngành sản xuất trò chơi điện tử. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Welcome to the world's first artificially intelligent operating system.
L'intelligence dont vous parlez, elle manque un peu d'humanité quand même.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến khoảng 40% việc làm trên toàn thế giới, theo bản báo cáo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố hồi đầu năm 2024. Cụ thể hơn, các ứng dụng AI đã bắt đầu thay thế một số công việc trong lĩnh vực game video. Các công ty chuyên sản xuất trò chơi điện tử thực sự đang phải đối mặt với những thách thức từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Cho dù có tay nghề, nhưng nhiều nhân viên trong ngành này vẫn có nguy cơ bị mất việc làm.
I'm afraid I can't do that.
Hello, I'm here. How you doing?
Cũng như ngành điện ảnh có nhiều khâu sản xuất thì cái nghề tạo trò chơi điện tử cũng là một xưởng công nghiệp tập hợp cùng lúc nhiều kỹ năng chuyên môn để làm được một trò chơi video. Ekip cần có các nghệ sĩ đồ họa, có nhà thiết kế bối cảnh hay là họa sĩ vẽ nhân vật, minh họa cốt truyện. Bên cạnh đó còn có các nhà biên kịch, soạn kịch bản hay là viết lời thoại. Vai trò của các nhà phát triển phần mềm và các lập trình viên cũng quan trọng không kém. Các chuyên viên này có nhiệm vụ viết mã lập trình mà máy có thể hiểu được. Trong các dự án có kinh phí đầu tư cao, nhóm sản xuất sẽ cần đến những diễn viên vào vai các nhân vật trong game hoặc là cho mượn giọng đọc để lồng tiếng cũng như là để kể chuyện. Hầu như tất cả các cái công việc kể trên đều bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo. Ở mọi khâu sản xuất, nhóm chế tạo trò chơi video đã có thể giao một phần công việc cho trí tuệ nhân tạo thay vì huy động nhiều nhân viên. Chẳng hạn như thay vì sử dụng cùng một lúc 6 hay 7 nghệ sĩ để thiết kế khung cảnh, vẽ phông nền cho một trò chơi điện tử, một số chủ công ty sản xuất game video lại tuyển một ekip nhỏ hơn chỉ với một hoặc là hai nhà phát triển phần mềm và họ sẽ được trí tuệ thông minh nhân tạo hỗ trợ.
Tập đoàn Ubisoft, công ty sản xuất trò chơi điện tử lớn nhất nước Pháp, với hơn 1.200 nhân viên, đã sử dụng công nghệ AI tạo sinh để hỗ trợ khâu biên kịch trong phần viết đối thoại. Nhưng một số tập đoàn khác còn muốn đi xa hơn nữa. Tại hội chợ hàng điện tử dành cho người tiêu dùng Consumer Electronics Show, tổ chức đầu tháng giêng tại Las Vegas, tập đoàn công nghệ Nvidia tuyên bố cung cấp cho các nhà lập trình những công cụ để tạo ra các nhân vật trong thế giới video điện tử có khả năng tương tác trực tiếp và trả lời những thắc mắc của người chơi game. Các hãng sản xuất game NetEase và Tencent của Trung Quốc cũng như Ubisoft của Pháp đã ký hợp đồng với Nvidia mua quyền sử dụng công nghệ AI tạo sinh này. Ngay cả các lập trình viên, dù có giỏi cách mấy cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Nhờ vào mô hình học sâu, AI tạo sinh đã có thể bắt đầu thay thế con người, học ngôn ngữ lập trình để viết những chuỗi mã hóa. Trước hiện tượng AI được phát triển nhanh chóng, mạng Steam, chuyên phân phối và quản lý bản quyền công nghệ số và các trò chơi trên máy tính, buộc phải cập nhật các quy tắc sử dụng. Kể từ nay, các hãng sản xuất game video sẽ phải nói rõ trò chơi của họ có chứa AI hay không và trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong khâu nào và dưới hình thức gì.
Về điểm này, những người lạc quan nhất cho rằng trí tuệ nhân tạo đỡ bớt phần nào cái gánh nặng cho các lập trình viên. Họ có thể tránh những cái công việc đơn điệu lặp đi lặp lại cùng một thao tác để tập trung nhiều hơn vào những khâu đòi hỏi cái tính sáng tạo. Thế nhưng cũng có những người, nhất là giới nghệ sĩ minh họa thiết kế phong cảnh đó, thì họ tỏ vẻ bi quan trước câu hỏi liệu rằng công việc của họ có tồn tại trong thời gian tới hay không. Câu hỏi này cũng được đặt ra vào lúc mà các tập đoàn tiếp tục sa thải nhân viên. Trên phương diện quốc tế, có đến 8.500 nhân viên bị sa thải trong năm 2022, hơn 10.000 trong năm 2023 và 14.600 người bị mất việc làm trong năm ngoái. Phải chăng đó là do công nghệ AI tạo sinh? Theo Eloise Linoschi, thành viên sáng lập trang thông tin Origami chuyên về các trò chơi điện tử, thực tế không đơn giản như vậy.
On n'est pas dans la même situation économique que pendant le Covid pour le jeu vidéo et on a énormément de licenciements en ce moment.
Ngành sản xuất game video đã bội thu vì nhu cầu chơi game video tăng mạnh trong thời Covid-19. Sau đại dịch, doanh thu trở lại mức bình thường, tuy vẫn cao nhưng không còn dồi dào như trước. Sau vài năm tuyển dụng với nhiều nhân viên để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, nay các công ty bước vào một chu kỳ khác và các đợt sa thải mạnh hiện nay cho thấy các hoạt động đang bị chậm lại, ngành sản xuất trò chơi video lầm vào bế tắc. Theo tôi thì đầu tiên hết, đây là một vấn đề về mặt điều chỉnh lại cơ cấu khi mức cung vượt quá mức cầu. Bên cạnh đó, còn có vấn đề đầu tư không đúng chỗ.
On a eu des investisseurs qui étaient pas endémiques au marché qui sont lancés en fait dans le jeu vidéo. Facebook s'est lancé dans le jeu vidéo, Google s'est lancé, ça a pas très bien fonctionné, Amazon également.
Thời kỳ bội thu đã khiến cho nhiều tập đoàn không có truyền thống sản xuất trò chơi video bỗng dưng lao vào khai thác mảng dịch vụ chơi game. Đó là trường hợp của Facebook, Amazon hay Google đều đã chuyển sang ngành này, nhưng công việc kinh doanh của họ gặp thất bại và điều đó dẫn tới việc đóng cửa một số hãng chuyên sản xuất trò chơi. Xu hướng hiện giờ là các trò chơi ngày càng đòi hỏi nhiều nguồn tài chính, việc đầu tư vì thế cũng trở nên rủi ro hơn. Tập đoàn Microsoft Gaming thông qua hai chi nhánh Xbox và Activision Blizzard đã sa thải 2.500 nhân viên, Unity cắt giảm 1.800 việc làm, Sony PlayStation cũng sa thải 1.120 nhân viên. Trong bối cảnh đó, một số chủ công ty chuyển qua dùng công nghệ AI thay vì tuyển nhân viên. Có thể nói là trí tuệ nhân tạo khiến tình hình chung trở nên khó khăn và phức tạp hơn, nhưng không phải là nguyên nhân đầu tiên giải thích cho các đợt sa thải.
Thế còn theo Antoine Julosa, đại diện cho công đoàn nhân viên ngành trò chơi điện tử STGV, thì ngành này đã đầu tư nhiều trong giai đoạn 2019-2022, nhưng lại thiếu chiến lược dài hạn.
Justement, il y a eu beaucoup de consommation quelques années au moment de Covid. Ça a attiré des investissements massifs sans aucune réflexion, sans aucun plan.
Ngành sản xuất trò chơi điện tử đã bội thu vào thời Covid do các hộ gia đình có nhu cầu giải trí cao khi phải ở nhà. Tình trạng này đã thu hút khá nhiều công ty tập đoàn. Họ đầu tư ồ ạt vào việc phát triển đủ loại game video, nhưng lại không có kế hoạch cụ thể và định hướng ưu tiên phát triển. Thế nhưng, thời kỳ bội thu không được bao lâu, trong khi các tập đoàn đã mua lại nhiều công ty sản xuất nhỏ, tuyển dụng thêm nhiều nhân viên. Các tập đoàn lớn nhanh nhưng lại không vững, nguồn tài chính dư dả nhưng lại không có chiến lược dài hạn, rồi các dự án phát triển chỉ được dự trù trong 2 hoặc 3 năm, không có kế hoạch rút lui an toàn. Cho nên thời hậu COVID, khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giải trí đột ngột giảm mạnh, các tập đoàn đành phải bỏ ngang một số dự án. Số nhân viên được tuyển trong thời gian qua cũng trở thành một gánh nặng tài chính. Dự án không còn bao nhiêu, trong khi số người làm lại quá nhiều.
Công nghệ AI tạo sinh phát triển nhanh đến mức gây nhiều lo lắng trong giới diễn viên chuyên đóng vai các nhân vật trong game video, cho mượn giọng nói hay là cho thu hình gương mặt của họ qua công nghệ máy quét 3 chiều. Nam diễn viên J.K. Anton cảnh báo về cái cách dùng công nghệ AI tạo sinh trong game video.
Nếu bạn dùng máy quét khuôn mặt của mình để thu hình cho một trò chơi video điện tử, thì trước hết bạn nên đọc kỹ mọi chi tiết trước khi ký tên vào hợp đồng. Bạn nên cẩn thận để tránh những quyền sử dụng hình ảnh của mình một cách vô thời hạn và tuyệt đối tránh việc khai thác trên nhiều sản phẩm khác nhau. Các diễn viên nào mới vào nghề thường thiếu kinh nghiệm, nếu không biết đề phòng, họ có nguy cơ chịu những thiệt thòi nghiêm trọng.
Tại Pháp, ngành công nghiệp trò chơi điện tử thu về hơn 6 tỷ euro trong năm 2024, tức là cao hơn gấp 3 lần so với doanh thu của ngành điện ảnh. Trò chơi video ngày nay là thị trường giải trí đầu tiên, nhưng một phần do mức cầu suy giảm, cộng thêm với những tác động về mặt việc làm của công nghệ AI, cho nên ngay cả những công ty lớn hàng đầu như Ubisoft của Pháp đã buộc phải cắt giảm khoảng 400 việc làm, tức là 1/3 số nhân viên, và thông báo hôm 27 tháng Giêng vừa qua, việc đóng cửa xưởng sản xuất ở Leamington tại Vương quốc Anh. Sau 2 cơ sở khác tại San Francisco và Osaka trong năm 2024. Theo giới chuyên gia, trí tuệ nhân tạo có lẽ sẽ gây thêm nhiều tác động đến các ngành nghề trong làng giải trí. Các công ty sản xuất game video nên chăng lên kế hoạch đào tạo thích ứng để chuyển đổi dần công việc của giới nhân viên.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ đệ trình nghị quyết Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng không nêu nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ. Washington hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược của Hoa Kỳ. Đức kết thúc chiến dịch tranh cử quốc hội, phe bảo thủ và cực hữu thống lĩnh chính trường. Thưa quý vị, ngày mai 23 tháng 2, 2025, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây Chi Phương phụ trách với chủ đề chính: chỉ trong một tháng Donald Trump làm xáo trộn nước Mỹ như thế nào. Tiếp đến là một tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về vòng 1/8 UEFA Champions League hứa hẹn những trận chiến hấp dẫn của các đội bóng lớn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Lucian phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.